mình sẽ đến bước thứ ba là mình sẽ chuẩn bị đệm ngồi với lại chuẩn bị thân, ngồi ngay ngắn đúng tư thế. Trong phần chuẩn bị đệm ngồi này, thì ở trong sách giải thoát trong lòng tây có một đoạn như thế này, đó là mình chuẩn bị đệm ngồi cũng như là mình chuẩn bị cho mình một cái chỗ ngồi thoải mái ở trong một không gian yên tĩnh, hoặc là như thời của Đức Phật, thì nếu mà lớp mình có đọc truyện hoặc là đọc sách, chắc mình biết rằng thời xưa thì có một chú bé cúng dường cỏ cho Phật ngồi dưới gốc cây bồ đề, từ đó là Phật được giác ngộ. Thì khi mà mình chuẩn bị đệm ngồi cũng giống như vậy, thì mình nghĩ rằng mình chuẩn bị tinh tương một cái chỗ ngồi, từ đây mình sẽ ngồi thiền và mình sẽ có được nhiều cái trải nghiệm tốt, mình diệt trừ được phiền não và mình không có phát sinh phiền não nữa, và mình có được những cái hiểu biết sâu sắc và mình phát triển được trí tuệ. Đó là mục đích của việc chuẩn bị đệm ngồi. Thì sau khi mình chuẩn bị đệm ngồi thì sang đến phần chuẩn bị thân, thì mình sẽ ngồi theo tư thế bảy điểm của Phật Tỳ Lô Giá Na. Phật Tỳ Lô Giá Na thì đây là tên của một vị Phật, thì nói chung đây là một vị Phật ngồi thiền và đặt hai tay theo cái ấn thiền định là một tay tay này để lên tay kia và hai tay thì để trên ở trên chân, khi mà mình ngồi thiền thì đó là tư thế phổ thông của một vị Phật đang ngồi thiền. Thì ở đây tư thế mà mình ngồi thiền cũng y theo một cái tư thế như vậy, nên phần chuẩn bị thân của mình thì sẽ có 7 điểm. 7 điểm thì như hôm trước thầy có hướng dẫn mình ở trong sách giải thoát trong lòng tây có một cái bài kệ nhắc đến 7 điểm, thì ở đây ở trên cái màn hình này con liệt kê ra 7 điểm này theo cái thứ tự này để mình dễ có thể theo dõi. Thì tư thế 7 điểm này gồm có thứ nhất là chân của mình thì sẽ ngồi xếp bằng bình thường. Mình có thể ngồi kiết già hay là bán già. Ngồi kiết già cũng như là hai chân bắt chéo vào nhau. Thì cái tư thế này ở trong một số kinh điển cũng gọi là tư thế hoa sen, hoặc là tư thế chân bắt chéo. Thì mình vẫn thường hay gọi là tư thế ngồi kiết già, hoặc là tư thế bán già, cũng như là mình nếu mình ngồi kiết già không được thì mình ngồi bán già là một chân ở bên dưới rồi một chân ở bên trên. Hoặc là cũng nếu mình ngồi bán già không được thì mình ngồi xếp bằng theo cái kiểu mình ngồi xếp bằng bình thường thôi cũng được mà. Còn nếu như mà bị đau chân, thầy vẫn thường hay dạy là nếu mà mình bị đau chân không có ngồi xếp bằng được trên nền đất thì mình có thể ngồi trên ghế, hoặc là như ở trong văn phòng giữa giờ mình cần có vài phút yên tĩnh để mình tập hít thở, tập trung vào hơi thở để không có bị tạp niệm dễ tập trung á, thì mình có thể ngồi trên ghế ở trong văn phòng và tập trung vào hơi thở của mình, thì lúc đó thì không cần phải ngồi xếp bằng. Thì cái tư thế chân này là cho một cái thời thiền mà mình có thể có không gian, mình có thể ngồi xếp bằng, thì mình có thể ngồi kiết già hay là bán già. Thì điểm thứ hai ở trong tư thế 7 điểm này đó là lưng, mình để lưng thẳng. Tư thế thứ ba là tay phải đặt ngửa ở trên tay trái, hai đầu ngón cái chạm nhẹ vào nhau, và nếu mà ngồi xếp bằng thì hai tay này mình sẽ đặt ở trên chân của mình, thì cái tầm mức thì mình sẽ đặt ở trên chân nhưng mà ngang rốn của mình. Điểm thứ tư đó là răng môi và lưỡi, thì răng môi để tự nhiên, lưỡi chạm lên trên. Ở đây có một cái điểm là lưỡi mình chạm lên trên, có nghĩa là cái đầu lưỡi mình sẽ chạm lên trên cái hàm trên của mình, cái vòm vòm trên, có nghĩa là cái mặt sâu của cái hàm răng hàm trên của mình, chỗ mà nó đụng vào cái nướu răng, thì lưỡi mình sẽ đặt ở chỗ đó. Thì điểm này có một điểm đặc biệt đó là khi mà lưỡi đặt chạm lên trên thì mình không có cần thiết là lúc nào cũng phải đặt như vậy. Bình thường mình có thể đặt bình thường, lưỡi mình đặt tự nhiên ở trong cái khoang miệng của mình. Tuy nhiên nếu mà đang ngồi thiền và mình cảm thấy là nước bọt của mình tuôn ra quá nhiều và mình phải liên tục mình nuốt nước bọt, nó cảm thấy gây khó chịu, thì cái việc mà kéo lưỡi, đẩy lưỡi lên phía trên tí xíu để cho lưỡi chạm lên trên cái vòm họng phía trên của mình, nó sẽ giúp cho nước bọt bớt có tiết ra, và khi đó mình sẽ không có bị mất tập trung về cái chuyện là nước bọt có quá nhiều ở trong khoang miệng của mình. Tuy nhiên nếu mà mình cảm thấy bình thường, vẫn hít thở bình thường, nước bọt nó không có làm cho mình khó chịu trong lúc ngồi thiền, thì lưỡi mình có thể để bình thường và không cần phải giữ một cái tư thế đặc biệt nào cả. Tư thế thứ năm đó là đầu đầu thì thẳng hơi nghiêng về phía trước. Đầu khi mà thẳng hơi nghiêng về phía trước có nghĩa là mà mình khi mà đầu mình nhìn thẳng rồi thì hơi nghiêng về phía trước, là khi mình đã nhìn thẳng rồi và mình hơi chùng cái đầu về phía trước một chút xíu, hơi cúi xuống chút xíu, một chút xíu là để lúc đó mình cảm giác lại cái cổ của mình nè. Cái cổ của mình nó sẽ hơi chùng một chút xíu, tại vì khi mà mình nhìn đầu thẳng và cái cổ mình hơi ngước đó, nó sẽ làm cho cái cổ mình nó bị căng lên. Khi mà bị căng đó, thì hít vào hay là thở ra thì không khí nó đi qua cái cổ họng của mình, nó sẽ khiến cho, vì cái cổ mình đang căng, nó sẽ khiến cho mình cảm thấy cái không khí, cái hơi thở của mình nó lưu thông không có được thoải mái, không được dễ chịu. Nên khi mình đầu mình đang nhìn thẳng về phía trước, mình hơi gập đầu tí xíu, gập đến khi nào mình cảm thấy cái cổ mình nó hơi chùng nhẹ một tí xíu, để cho cái đường khí hít thở ra vào nó thông thoáng và mình cảm thấy dễ chịu khi mà hít vào thở ra, không có cảm thấy có cái gì nó căng hay là có cái gì nó chạy tới chạy lui ở cổ làm cho mình mất tập trung hay khó chịu. Thì ở một cái tư thế vừa phải như vậy, tức là cái tư thế đầu nó đã ổn để cho mình ngồi thiền và dễ tập trung. Đó là tư thế đầu. Cho nên ở đây nó là đầu thẳng hơi nghiêng về phía trước, thì mỗi người mình có thể là tự điều chỉnh xem là khi mình nghiêng về phía trước thì mình nghiêng ít hay nghiêng nhiều, để cho cái vùng cổ của mình, cái hơi thở nó dễ lưu thông và mình không có cảm thấy khó chịu ở cái vùng cổ khi mà hít thở. Thì đó là vị trí đúng khi mà mình sắp tới mình thiền, sẽ giúp cho mình thoải mái. Tư thế thứ sáu đó là mắt mắt nhìn hướng đầu mũi. Ở trong kinh sách thường có dạy là mắt nhìn hướng đầu mũi chứ không phải là tập trung vào đầu mũi. Có nghĩa là mắt mình khép hờ để tầm mắt chỉ nhìn vừa hướng cái đầu mũi. Nhưng mà thầy vẫn thường hay dạy là đối với lại những người mà mới bắt đầu tập thiền, nếu mà mình để mắt nhìn như thế, mình cho dù là mình không có mở quá to mắt nhưng mà mắt mình vẫn mở, thì những cái xao động ở bên cái khung cảnh bên ngoài rất là dễ làm cho mình bị phân tâm. Nên đối với lại những người mới bắt đầu tập thiền thì mình nhắm mắt, nhắm mẹ nhẹ mắt, sẽ giúp cho mình dễ tập trung hơn vào đối tượng thiền của mình. Cho nên là ở đây cái phần liệt kê này của con ở trên màn hình đó là con ghi theo sách. Tuy nhiên là theo hướng dẫn của thầy thì mình hãy nhắm mắt lại, thì sẽ dễ tập trung hơn. Vai điểm thứ bảy đó là vai, thì vai mình giữ thẳng. Giữ thẳng nghĩa là mình không có chùng vai lại. Khi mà chùng vai lại thì mình sẽ cảm thấy rất là nặng nề ở cái lồng ngực. Thì khi mà hít vào thở ra thì cái lồng ngực mình nó không có đủ căng á, thì mình sẽ thấy có một cái cảm giác, một cái áp lực ở trên cái lồng ngực của mình. Nên cái hơi thở của mình nó sẽ không có sâu và lúc đó mình cảm thấy khó chịu, chướng ngại hơi thở thì sẽ khó tập trung. Cho nên cái vai thẳng là để cho cái lồng ngực của mình nó được thoải mái, nó được thẳng. Khi đó thì cái hơi thở nó hít vào và thở ra thì nó sẽ không có bị chướng ngại và mình sẽ cảm thấy hơi thở rất là thoải mái. Khi đó mình rất là dễ tập trung vào cái luồng hơi thở hít vào và thở ra. Nên tư thế bảy điểm của Phật Tỳ Lô Giá Na, như là mình thấy là hình ảnh của một ông Phật ngồi thiền đó, thì sẽ có bảy tư thế này sẽ giúp cho mình dễ tập trung vào cái đối tượng thiền của mình. Thì thứ nhất là chân, thứ hai là lưng, thứ ba là tay, thứ tư đó là răng môi lưỡi, thứ năm là đầu, thứ sáu là mắt và thứ bảy là vai. Đây là tư thế ngồi của Phật Tỳ Lô Giá Na. Thì sách hướng dẫn là mình ngồi theo tư thế này thì sẽ dễ ngồi thiền. Thì sau khi mình chuẩn bị thân rồi thì sang tới phần chuẩn bị tâm. Chuẩn bị tâm đó là mình lúc này khi mình đã làm cho thân mình có một cái tư thế thoải mái rồi thì sẽ bắt đầu tập trung vào hơi thở và giữ tâm không tán loạn. Cái việc mà tâm trí mình hoàn toàn tập trung vào hơi thở, cái nhiệm vụ và mục đích của nó là giúp cho tâm mình sẽ không tán loạn. Thì trước khi mà mình ngồi xuống thiền, có thể trong một ngày làm việc hoặc là học tập mình có rất là nhiều suy nghĩ hoặc là có nhiều căng thẳng, thì khi mà vừa ngồi xuống lập tức mình khó có thể nào mà thiền về cái đối tượng thiền của mình được ngay lập tức. Cho nên là để mà chuẩn bị cho tâm mình nó trống trải, dễ dàng dung nạp cái đối tượng thiền của mình, thì mình sẽ cần có một cái khoảng để mình điều tâm, nghĩa là điều phục tâm. Khúc này chỉ là để cho tâm mình không bị tán loạn, thì lúc này chỉ có tập trung vào hơi thở trong khoảng vài phút. Khi nào mình tâm nó yên lặng, dễ dàng có thể dung nạp cái nội dung thiền tiếp theo, thì khi đó bắt đầu mới thiền tiếp. Cho nên phần chuẩn bị tâm ở chỗ này là giúp cho tâm mình xua tan đi những cái tán loạn bình thường để cho tâm mình tập trung dễ dàng hơn. Thì cái phương pháp ở đây là tập trung vào hơi thở để giúp cho mình có thể dễ dàng đẩy lùi tất cả những cái tạp niệm ở trong tâm mình ra ngoài. Trong lúc mình tập trung vào hơi thở như vậy thì thầy hướng dẫn là mình sẽ hít vào thở ra, hít vào thở ra đến là một, xong rồi hít vào thở ra đến là hai, mình đếm liên tục như vậy từ 7 cho đến 21 lần. Để khi nào mình cảm thấy là tâm mình đã nhẹ nhàng rồi, không cái tạp niệm đó nó không có còn, nó phát sinh nhiều nữa, mình đã cảm thấy yên bình rồi, vậy bây giờ đã sẵn sàng, dễ dàng và thoải mái có thể tiếp tục thiền vào các phần tiếp theo, thì lúc này bắt đầu mình sẽ chuyển sang các phần thiền tiếp theo. Và sau khi mà mình đã để cho tâm mình nó nhẹ nhàng rồi thì lúc này mình khởi động cơ tốt cho thời thiền, mà là ở cái phần thời thiền tiếp theo mình sẽ thiền với cái động cơ như thế nào đó, thì mình khởi cái động cơ tốt. Và cái động cơ tốt ở đây đó là tất cả mọi cái phương pháp thiền hay là tất cả mọi cái nội dung thiền nào cũng với một cái động cơ duy nhất, đó là xóa bỏ tham sân si và xóa bỏ tất cả phiền não trong tâm của mình, giúp cho tâm của mình được an lạc. Thì đó chính là cái động cơ mà mình cần phải phát khởi trước thời thiền. Ở trong sách giải thoát trong lòng tay có hướng dẫn là tư thế 8, 8 điểm mà. Thì ở đây con liệt kê là tư thế 7 điểm. Thì tư thế 7 điểm này gồm có 7 điểm trên thân và 1 điểm ở tâm, cũng như là cái tư thế này của mình có 7 điểm là chân, lưng, tay, răng, môi, lưỡi, đầu, mắt, vai, là 7 điểm trên thân. Cộng thêm điểm là tâm, tâm là tâm phải an lạc và tâm nhẹ nhàng, không có bị tán loạn, cho nên là 7 điểm trên thân cộng với lại một điểm là tâm tập trung, cộng lại nó sẽ là tư thế 8 điểm của Phật Tỳ Lô Giá Na. Đây là một tư thế thuận tiện để phát triển các cái trải nghiệm tốt đẹp ở trong thiền, trong các cái bước thiền tiếp theo. Cho nên ở bước thứ ba trong nghi lễ chuẩn bị này, hướng dẫn mình là tư thế thiền, tư thế ngồi đúng để mình chuẩn bị cho các thời thiền tiếp theo. Tiếp theo phần ở trong sách, khi mà hướng dẫn tư thế ngồi với cái phần thứ nhất là chuẩn bị đệm ngồi, thứ hai là chuẩn bị thân, thứ ba là chuẩn bị tâm, xong đó rồi thì lúc này mình mới phát tâm mình quy y nương tựa vào Phật Pháp Tăng. Phật là người đã hoàn toàn thoát khỏi phiền não và hướng dẫn lại cho mình cái con đường để thoát khỏi phiền não. Thứ hai là pháp là lời dạy của Phật, là những gì mà mình cần phải áp dụng để mà mình cũng được thoát khỏi phiền não. Tăng là những người thực hành đúng đắn theo lời dạy của Phật. Phần Phật Pháp Tăng thì mình sẽ học được học rất là kỹ ở những cái phần sau. Tuy nhiên là ở trong phần này, như là trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay hướng dẫn, đó là vì mình đang nói đến một cái phần chuẩn bị chung cho tất cả các thời thiền, thì trước mỗi thời thiền thì mình nên phát khởi tín tâm và mình phát khởi tâm quy y, niềm tin nương tựa vào Tam Bảo, Phật Pháp Tăng. Cho nên là ở đây nhắc tới nương tựa vào Phật Pháp Tăng. Còn nương tựa vào Phật Pháp Tăng như thế nào cho đúng cách thì ở phần sau mình sẽ được học rõ ràng. Cho nên là sau khi mình đã chuẩn bị thân tâm cho cái phần thiền rồi thì mình sẽ phát tâm quy y nương tựa vào Phật Pháp Tăng ở chỗ này để phát triển niềm tin vào Tam Bảo và chuẩn bị phần thiền của mình. Nên bước thứ ba là có bấy nhiêu đây nội dung, là đầu tiên đó là chuẩn bị đệm ngồi, thứ hai là chuẩn bị thân, thứ ba là chuẩn bị tâm, kế nữa là phát tâm quy y nương tựa vào Tam Bảo. Đó là những phần quan trọng ở trong bước thứ ba, đó là chuẩn bị tư thế ngồi và quy y Phật Pháp Tăng. Và sau khi mình quy y Phật Pháp Tăng rồi thì ở đây ruộng phước, cái bước ruộng phước là bước thứ tư, là nghĩ đến ruộng phước là để giúp cho mình hình dung được rõ ràng Phật Pháp Tăng, để mình thứ nhất là mình gia tâm, gia tăng cái tín tâm của mình rất là lớn. Thứ hai đó là mình tích góp được phước đức. Cho nên ở đây mình sẽ nghĩ đến ruộng phước như là trong buổi giảng hôm trước mình thầy hướng dẫn, ruộng phước là nơi có toàn thể chư Phật và Bồ Tát, là tất cả Phật có mặt có trên đời này, hoặc là tất cả Bồ Tát có mặt ở trên đời này thì đều có chỗ ngồi, đều có cái nơi cư trú ở trên ruộng phước. Cho nên ruộng phước này thì mình sẽ có hai ý nghĩa để mình hiểu về ruộng phước. Thứ nhất đó là ruộng phước gọi là ruộng phước là bởi vì đây là cái nơi cư ngụ của toàn thể Phật và Bồ Tát. Có bao nhiêu Phật hay là có bao nhiêu Bồ Tát thì đều có mặt, đều hiện diện ở trên ruộng phước này. Cho nên là ruộng phước này là nơi các vị Phật Bồ Tát có vô lượng phước đức, vô lượng công đức. Nên ruộng phước là một cái nơi tập trung vô lượng phước đức, vô lượng công đức, bởi vì có tất cả Phật và tất cả Bồ Tát hiện diện ở đây. Thứ hai là một cái ý nghĩa thứ hai, đó là nếu mà mình nghĩ đến ruộng phước có nghĩa là mình nghĩ đến tất cả Phật và tất cả Bồ Tát, và mình hướng tâm về đó và mình kính lễ hoặc là mình phát khởi niềm tin, hoặc là mình tôn trọng, mình cúng dường vân vân, và mình thực hành tất cả mọi cái điểm Phật pháp đó, thì mình sẽ tích góp được vô lượng phước đức, bởi vì đó chính là cái nơi chứng minh cho tất cả những cái thiện hạnh mà mình đã làm. Nơi đó sẽ chứng minh cho tất cả mọi công đức mình tích góp, nơi đó sẽ chứng minh cho tất cả mọi niềm tin chân thành nhất của mình. Cho nên ruộng phước ở đây sẽ có hai ý nghĩa, là thứ nhất đó là nơi chứa đựng vô lượng phước đức, là bởi vì có tất cả Phật và tất cả Bồ Tát ở đó. Cái ý nghĩa thứ hai đó là khi mình hướng tâm về ruộng phước để mà mình thực hành pháp, để mình kính lễ, để mình tin tưởng, để phát triển niềm tin, thì mình sẽ tích góp được vô lượng phước đức. Cho nên nói chung mình sẽ gọi nó là ruộng phước ạ. Thì ruộng phước này, trung tâm của ruộng phước là đại diện cho thầy của mình, là hiện thân ở trong hình tướng của vị tổ Tông Cách Ba. Con nghĩ là con sẽ dùng cái hình của ruộng phước nếu mình sẽ dễ dàng hình dung hơn. Dạ, cho nên đây chính là ruộng phước của mình nè. Ruộng phước ở đây là sẽ có tất cả Phật và tất cả Bồ Tát. Và phần này ở trên đây cũng có khá nhiều các cái chi tiết, cho nên là chắc là sẽ tốn ít thời gian để giải thích. Nhưng mà ở đây con sẽ giải thích sơ, tóm tắt lại những phần mà thầy giải thích hôm trước, cộng với lại những gì mà con có biết, thì con xin phép chia sẻ với lớp của mình. Tuy nhiên là trong các cái phần chia sẻ của con, nếu như mà có dài hay là có rắc rối hay phức tạp quá, mình khó thực hành thì con mong là lớp mình chủ yếu tập trung vào phần giảng của thầy. Nếu mà mình chỉ nghĩ đến phần giảng của thầy thôi thì cũng cũng đã đủ để cho mình thực hành có được rất là nhiều những cái kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên là về phía con thì con có thêm một số cái hiểu biết như thế nào, con xin phép được chia sẻ với lớp mình trong các cái buổi ôn tập. À, đây là ruộng phước, thì ở trên ruộng phước có tất cả các Phật và tất cả Bồ Tát. Thì cái điểm tập trung chủ yếu nhất của ruộng phước, khi mình nhìn lên ruộng phước thì mình tập trung vào trung tâm. Phần trung tâm là nơi mà mình trực tiếp mình gieo trồng phước đức và gieo trồng những cái thiện hạnh đó. Là bởi vì trung tâm là đại diện cho vị đạo sư, là vị thầy của mình. Ở đây mình thấy là hình tướng của vị ở trung tâm chính là Ngài Lama Tông Cách Ba. Ngài Lama Tông Cách Ba là người đã sáng lập nên truyền thừa Giới Luật à. Thì mình sẽ không nghĩ đây là Ngài Lama Tông Cách Ba, nhưng mà mình sẽ nghĩ đó là vị thầy của mình, vị thầy hiện tại ở đời này mà dạy pháp cho mình, dạy Phật pháp cho mình, vị thầy mà mình tôn kính, mà mình nương tựa vào đó để mình học hỏi, và mình mong là vị ấy sẽ hướng dẫn cho mình các cái phương pháp để mà điều phục tâm, để mà thực hành, nói chung là vị đạo sư của mình. Thì mình nghĩ vị đạo sư của mình sẽ hiện thân thành hình tướng bên ngoài là Ngài Lama Tông Cách Ba, và ngồi ở chính giữa nơi trung tâm của ruộng phước. Thì đó là cái cách mà suy nghĩ trong ruộng phước này. Và vị thầy này sẽ ngồi ngồi trên một cái tòa sen, ngồi trên một cái tòa sen, ở dưới có một cái đài sen. Ở trên đài sen thì sẽ có một cái đệm mặt trời màu đỏ, ở trên đệm mặt trời màu đỏ sẽ có một cái đệm mặt trăng màu trắng. Thì cái kết cấu này sẽ tương ứng cho ba cái điểm cốt lõi ở trong cái phần thực hành pháp đại thừa của mình, đó là thứ nhất là tâm buông xả, thứ hai là chánh kiến, và thứ ba là tâm bồ đề. Phần này mình sẽ học phía sau rất là rõ, tuy nhiên ở đây con nói sơ qua để cho mình biết về cái cấu trúc của ruộng phước thôi. Thì tòa sen sẽ tượng trưng cho tâm buông xả. Tâm buông xả đó là mình buông bỏ tất cả mọi bám chấp ở luân hồi này. Cái đóa sen, cái hoa sen nó mọc ở trong vũng bùn, nhưng mà nó không có bị bùn làm dơ bẩn. Cho nên cái hoa sen nó sẽ tượng trưng cho sự buông xả. Mình buông xả nha, tâm mình buông khỏi mọi cái bám chấp. Vì buông khỏi mọi bám chấp cho nên mình sẽ không có bị ô nhiễm, mình không có bị phiền não nó giấy bẩn, nó làm bẩn tâm của mình. Nên cái điểm quan trọng thứ nhất ở trong việc thực hành pháp là mình phải có tâm buông xả. Thứ hai là có chánh kiến. Chánh kiến là trí tuệ. Thì cái vòng cái đệm tròn màu đỏ, thường người ta sẽ gọi đó là đệm mặt trời, nó sẽ nằm ở trên cái nhụy, ở trên cái đài của cái hoa sen đó. Thì cái đệm màu đỏ, đệm mặt trời đó sẽ tượng trưng cho chánh kiến. Chánh kiến đó là trí tuệ. Ở đây trí tuệ chủ yếu là trí tuệ mình biết rõ được bản chất của tất cả mọi sự vật, mọi hiện tượng, để mình không có những cái quan điểm sai lầm. Khi mình không có những quan điểm sai lầm thì mình sẽ không có sinh bất kỳ một cái tâm bám chấp hay là phiền não vào bất kỳ sự vật hay hiện tượng nào cả. Kế nữa là ở trên bề mặt trời sẽ có một cái bề mặt trăng màu trắng. Bề mặt trăng màu trắng sẽ tượng trưng cho tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là tâm nghĩ đến tất cả mọi chúng sinh và mong muốn là làm lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh, và muốn thành Phật để làm lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh. Nên là một cái con đường thực hành pháp thì mình sẽ có ba điểm quan trọng. Thứ nhất là tâm buông xả, thứ hai là chánh kiến, đó là trí tuệ phân biệt đúng sai, và thứ ba đó chính là tâm Bồ Đề, là cái tâm mong muốn làm lợi ta, làm lợi lạc cho người khác. Đây là ba điểm chính yếu trên cái con đường thực hành Phật pháp. Cho nên vị thầy của mình có ngồi ở trên đó là vị thầy có đầy đủ mọi năng lực, vị thầy có hội tụ tâm buông xả, vị thầy có được trí tuệ đúng đắn, có được chánh kiến, và vị thầy có tâm Bồ Đề mong muốn ở lúc nào cũng làm lợi lạc cho tất cả mọi đệ tử của mình. Vị thầy hiện thân ở trong hình tướng của Ngài Lama Tông Cách Ba, ngồi ở trên tòa sen để mặt trời với mặt trăng, với cái ý nghĩa như vậy. Thêm nữa là vị thầy này ở trong tim của Ngài có cái hình nó hơi mờ một tí xíu, tại cái hình này phóng to lên thì nó không có rõ. Tuy nhiên là chắc là lớp lớp mình vẫn thấy được cái ảnh mờ mờ. Thì nơi tim của Lama Tsongkhapa ở trên hình này sẽ là Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca là Đức Phật bổn sư của mình. Có nghĩa là vị thầy của mình hiện thân ở trong hình tướng của Lama Tsongkhapa, đó là hình tướng bên ngoài thôi. Nhưng bản chất ở bên trong chính là Đức Phật Thích Ca. Đó là niềm tin của mình nghĩ như thế, là bởi vì tất cả những lời dạy của Phật Thích Ca mà mình có thể học được đó, thì bây giờ mình chỉ có thể học được trực tiếp từ người thầy này mà thôi. Tại vì Phật có giảng rất là nhiều, kinh điển có nhiều, mà mình đọc kinh điển cũng không hiểu. Cái chỗ để mình có thể hiểu kinh điển là nhờ thầy. Nếu mà thầy không cắt nghĩa lại, nói bằng cái ngôn ngữ đơn giản bình thường đó, thì cho dù mình có đọc nhiều kinh, đọc có nhiều luận đó, thì mình cũng khó có thể nào mà hiểu hiểu được sâu sắc được là cái ý của Phật như thế nào. Nên thông qua vị thầy mình thông qua vị thầy là một cái nơi trực tiếp để mình có thể hiểu được tất cả mọi lời dạy của Phật Thích Ca. Cho nên cho nên là hiện thân bên ngoài chính là Lama Tông Cách Ba, tuy nhiên ở bên hiện thân bên trong chính là vị thầy mình, chính là đại diện cho Đức Phật Thích Ca để mà giảng pháp.
Em lặng coi. Kỳ quá. Kỳ.
Và ở sâu sâu bên trong mình thấy có một cái đốm xanh xanh nhỏ bên trong này ạ. Hình này nó sẽ không có được rõ. Thì đó chính là Đức Phật Kim Cương Trì ạ. Đức Phật Kim Cương Trì chính là khi mà Đức Phật Thích Ca Ngài dạy về Kim Cương Thừa, thì Đức Phật Thích Ca sẽ thay đổi hình tướng. Thay đổi hình tướng là Ngài sẽ hiện thân thành Đức Phật Kim Cương Trì để mà dạy về Kim Cương Thừa. Cho nên là hình hiện thân bên ngoài là cũng là vị đạo sư ngoài đời thật của mình, vị đạo sư bằng xương bằng thịt đó, nhưng mà ở trong cái nơi quán tưởng của mình, thì mình nghĩ rằng vị thầy đó có hội đủ tâm buông xả, hội đủ chánh kiến và hội đủ tâm Bồ Đề. Ở trong hình tướng của Ngài Tông Khách Ba là đại diện cho Đức Phật Thích Ca, và ở bên trong bí mật chính là Đức Phật Kim Cương Trì, bởi vì vị thầy này sẽ dạy cho mình về cả pháp mà về cả cái con đường tu tập, về cả các phương pháp tu tập ở trong Kim Cương Thừa. Cho nên đây là một vị thầy hội đủ tất cả mọi tinh hoa. Đó là cái ý nghĩa của nơi trung tâm Đồng Phước, là vị đạo sư của mình hội đủ tất cả mọi tinh hoa, có thể có đầy đủ tất cả mọi năng lực, dạy cho mình tất cả mọi cái pháp thực hành ở trong Phật Phật pháp, kể cả về những cái phương pháp tu tập bình thường và những phương pháp tu tập ở trong Kim Cương Thừa. Đó là ý nghĩa của nơi trung tâm của Đồng Phước. Thì ý nghĩa trung tâm nơi ruộng phước như thế, đó là điểm quan trọng nhất ở nơi ruộng phước. Thì ở phía dưới bên này mình sẽ thấy có 11 tầng hoa sen. 11 tầng hoa sen như hôm trước thầy có hướng dẫn cho mình, là tầng ở phía dưới cùng chính là các vị hộ pháp. Ở đây có các vị hộ pháp mà là những vị sẽ bảo hộ cho người thực hành pháp. Kế bên trên đó là các vị Dakini không hành nữ. Các vị Dakini không hành nữ là những cái vị đã chứng ngộ được giáo pháp và có mang thân nữ và luôn luôn bảo hộ và giúp đỡ cho những người thực hành pháp. Ở phía trên là các vị A-la-hán, hai hàng trên đây là hai hàng A-la-hán. Ở phía trên đây là Bồ-Tát. Về phía trên đây là hàng Phật. Thì mình sẽ nghĩ rằng ở hàng hộ pháp này sẽ có tất cả những vị hộ pháp. Có bao nhiêu vị hộ pháp thì đều sẽ có hiện diện ở cái hang hộ pháp này. Có bao nhiêu Dakini không hành nữ thì đều sẽ có hiện diện ở cái hang này. Có bao nhiêu vị A-la-hán thì đều sẽ có hiện diện ở hai hang này. Có bao nhiêu Bồ-Tát thì cũng đều sẽ hiện diện ở đây. Và có bao nhiêu Đức Phật ở ba thời, quá khứ, hiện tại hay là tương lai thì đều cũng sẽ có hiện diện ở đây. Và mình sẽ thấy, đặc biệt mình sẽ thấy có năm hàng này, năm hàng này là các vị bổn tôn của Kim Cương Thừa, các vị bổn tôn của Kim Cương Thừa. Về phần này khi mà lớp mình học lên các cái phần sâu về Kim Cương Thừa, mình sẽ được học rất là rõ về cấu trúc của các phần này và các vị bổn tôn này như thế nào thì mình sẽ được học thêm. Kế nữa là ở đây có một cái đám mây nhỏ nhỏ, có ba vị thầy ở trong cái hình tròn nhỏ nhỏ phía trước mặt của Lama Tôn Thất Ba nè. Thì vòng tròn này thì tượng trưng cho tất cả những cái vị thầy ở trong đời này mà đã từng dạy pháp cho mình. Thì ở trong đời này có thể mình sẽ có rất là nhiều vị thầy. Ở trong đó sẽ có một vị mình xem như mình kính cẩn, mình xem như là vị đạo sư gốc của mình, là vị mình quy y nương tựa và hướng dẫn cho mình rất là nhiều điều. Và trong những lúc mình thực hành Phật pháp có trở ngại, mình cần những cái lời khuyên mà mang tính là định hướng tu tập, thì mình sẽ nương tựa vào vị này, thì vị đó mình sẽ gọi là đạo sư gốc của mình. Tuy nhiên là ngoài đạo sư gốc, mình sẽ có thể học hỏi Phật pháp từ vị này vị kia rất là nhiều vị thầy. Thì ở đám mây phía trước này, mình sẽ nghĩ rằng có bao nhiêu vị thầy ở trong đời này của mình đã từng học Phật pháp ở bao nhiêu vị thầy, và mình cũng có niềm tin và mình cũng nương tựa vào các vị ấy. Thì mình đều nghĩ là các vị ấy đều hiện diện hết ở cái đám mây này. Tuy nhiên ở đây chỉ có ba vị, là chỉ có cái hình này chỉ có vẻ tượng trưng thôi à. Tuy nhiên là mình sẽ nghĩ là ở đây sẽ có đầy đủ hết tất cả các vị thầy mà mình đã từng nương tựa vào học pháp. Và ở phía sau này là các cái dòng đám mây, có năm đám mây phía sau lưng tổ Tâm Khách Ba, là những cái dòng truyền thừa của các bậc thầy, có nghĩa là giáo pháp từ Đức Phật truyền xuống cho đệ tử của Phật, rồi đệ tử của Phật lại truyền xuống cho đệ tử, cứ truyền liên tiếp đệ tử. Thì ở đây sẽ truyền truyền lần lượt, thì ngài Lama Tông Khách Ba là ngài đã nhận được, có ngài có cơ duyên đã nhận được pháp từ tất cả mọi dòng truyền thừa, của tất cả mọi dòng truyền thừa. Ở đây đặc trưng là hai dòng truyền thừa từ Đức Phật, cho nên là năm cái hàng ở xung quanh, năm cái hàng phía sau lưng ngài Lama Tông Khách Ba sẽ tượng trưng cho tất cả những cái thứ bậc truyền thừa từ Đức Phật xuống. Thì ở hai bên đám mây, phía hai bên mình sẽ thấy ở bên tay phải của mình, đang nhìn phía trước mặt, thì tay phải của mình thì chính là đám mây. Ở đây có ngài Văn Thù và phía đây là có ngài Di Lặc. Ở phía bên đám mây của ngài Văn Thù là bên tay phải của mình, đó là dòng truyền thừa trí tuệ thâm sâu. Và bên tay trái của mình là đám mây có dòng truyền thừa của ngài Di Lặc, là dòng truyền thừa hành vi quảng đại. Dòng truyền thừa trí tuệ thâm sâu và hành vi quảng đại là có ý nghĩa như thế này. Khi mà Đức Phật truyền pháp thì Đức Phật đã nói rằng 400 năm sau khi mà Phật nhập diệt, nghĩa là sau khi Phật qua đời 400 năm sau khi Phật nhập diệt, thì sẽ có một vị tỳ kheo tên là Lâm Thọ sẽ xiển dương, nghĩa là sẽ nói sâu rộng về giáo pháp của Đức Phật, chủ yếu là về tánh không. Tánh không là cái bản chất của thực tại. Phần tánh không mình sẽ học rất là rõ ở cái phần chương cuối cùng của sách Giải Thoát Trong Lòng Tay. Tuy nhiên chính là tánh không chính là một cái nền tảng rất là quan trọng ở trong đạo Phật. Và Đức Phật nói rằng 400 năm sau khi ngài nhập diệt thì sẽ có một vị tỳ kheo, nghĩa là một vị 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 tu sĩ tên là Long Thọ, sẽ nói sâu rộng về tánh không, nghĩa là sẽ nói sâu rộng về trí tuệ. Thì 400 năm sau khi Phật nhập diệt thì có một vị tỳ kheo tên là Long Thọ, thì ngài đã nhìn thấy ngài Văn Thù, gặp được ngài Văn Thù và ngài nói chuyện với ngài Văn Thù, và ngài Văn Thù đã giảng dạy rất là nhiều điều mà thời xưa Đức Phật Thích Ca dạy. Và từ đó ngài ngài Long Thọ đã hiểu sâu sắc và đã viết những cái bản luận luận giảng giải thích ý nghĩa kinh điển mà Đức Phật đã từng nói. Cho nên lúc đó ngài Long Thọ đã làm cho cái ý nghĩa của trí tuệ ở trong kinh điển nó được sáng rõ. Kế nữa đó là Đức Phật, thời xưa Đức Phật cũng cũng dạy các đệ tử rằng 900 năm sau khi Phật nhập diệt thì sẽ có một vị tên là Vô Trước xuất hiện ở đời, sẽ nói sâu rộng về cái trình tự hành đạo, thì 900 năm sau thì có ngài Vô Trước. Ngài Vô Trước thì ngài cũng xuất hiện, và sau đó thì ở trong thiền định thì ngài gặp được Đức Di Lặc. Ngài Bồ Tát Di Lặc. Thì Ngài Bồ Tát Di Lặc hồi xưa học được gì ở Đức Phật Thích Ca thì bây giờ dạy lại cho Ngài Vô Trước. Và sau đó Ngài Vô Trước viết những cái bản luận giảng giải thích rõ ràng là khi mà thực hành Phật Pháp, khi mà từ những cái giai đoạn ban đầu đến lúc mà mình thành Phật đó, thì mình cần phải làm theo cái trình tự như thế nào, đi theo những cái bước hành trình, bước số 1, bước số 2, bước số 3, số 4 như thế nào, trình tự như thế nào. Thì Ngài Vô Trước đã giảng dạy rất là rõ, cho nên hai đám mây hai bên đang tượng trưng cho hai cái truyền thừa, đó là hai cái đặc tính rất là quan trọng ở trong đạo Phật, đó là mình cần phải có cái trí tuệ sâu sắc như thế nào, và mình cần phải thực hành theo trình tự như thế nào. Một là mình hiểu biết sâu sắc, hai là mình phải đi theo trình tự. Đây là hai cái điểm rất là quan trọng. Thì Ngài Lama Sông Tông Phách Ba thì Ngài có cơ duyên học được tất cả mọi giáo pháp, được hai truyền thừa này, cho nên ở phần ở trung tâm của Luận Phước thì mình nghĩ là vị thầy của mình cũng có cái trí tuệ tinh thông, hiểu rõ được tất cả mọi cái điểm sâu sắc, về cả trí tuệ sâu sắc cần phải thực hành như thế nào, và cái trình tự tu đạo mình cần phải đi theo trình tự như thế nào, thì thầy của mình đều có khả năng diễn giải cho mình. Nên đó là ý nghĩa của Luận Phước, ý nghĩa của Luận Phước. Thì phần ý nghĩa Luận Phước này nó hơi hơi nhiều và hơi hơi, hơi sâu sắc. Tuy nhiên là nếu mà lớp mình thấy phần này có hơi rắc rối thì mình nghe lại cái phần thầy giảng hôm trước đơn giản, và mình chỉ cần thực hành theo như thế thôi thì cũng đã có rất là nhiều cái hiệu quả rồi. Con quay lại với lại cái slide khi nãy. Thì ở đây sẽ đúc kết lại những gì mà con chia sẻ nãy giờ. Trung tâm đó là đại diện cho vị thầy của mình, là hiện thân trong hình tướng của vị tổ Tông Cách Ba. Giữa tim của tổ Tông Cách Ba có Đức Phật Thích Ca, và giữa tim của Phật Thích Ca thì có Phật Kim Cương Trì. Trung tâm Ruộng Phước, vị tổ là vị tổ Lama Tông Cách Ba ngồi trên một tòa sen. Ở trên tòa sen có đệm tròn mặt trời, và trên đó là có đệm tròn mặt trăng. Thì tòa sen sẽ tượng trưng cho tam buông xả. Đệm tròn mặt trời là màu đỏ, tượng trưng cho chánh kiến, và đệm tròn mặt trăng màu trắng sẽ tượng trưng cho tâm bồ đề. Và khi mà mình nghĩ đến một cái ruộng phước nhiều như thế, và có đầy đủ tất cả Phật và tất cả Bồ Tát ở đó, nơi có tất cả mọi công đức vô biên như thế, và bây giờ khi mình khởi tâm cầu nguyện xong, thì mình nghĩ rằng ở nơi ruộng phước sẽ có ánh sáng tuôn xuống, ánh sáng tràn xuống và sẽ thấm vào trong cơ thể của mình. Nếu mà mình có cầu nguyện cho người thân, hay là có cầu nguyện cho người khác, thì mình sẽ nghĩ ánh sáng đó cũng sẽ thấm vào trong cơ thể của người khác, và rửa sạch tất cả mọi ô nhiễm bệnh tật, và giúp cho mình thành công tất cả mọi ước nguyện, và vượt qua hết tất cả mọi chướng ngại. Cho nên đó là phần về nghĩ về ruộng phước mà. Đó là phần nghĩ về ruộng phước. Ở phía sau là phần dạ phần này đến phía sau, chủ đề phía sau, và trong các buổi sau thầy sẽ hướng dẫn tiếp. Dạ, ở trên lớp thì thầy hướng dẫn mình đến ruộng phước, nên phần ôn tập ngày hôm nay con xin phép là chỉ có ôn tập đến với phần ruộng phước này thôi. Những phần sau khi nào thì dạy tiếp thì con sẽ tiếp tục con ôn tập, với lại con chia sẻ ở trên lớp của mình. Dạ, buổi ôn tập ngày hôm nay con xin phép dừng ở đây. Dạ, con xin cảm ơn quý học viên cả lớp, và kính chúc cả lớp mình có một cuối tuần thật là an lành. Dạ, con xin kính chào cả lớp.
Dạ, con xin thỉnh đạo tràng cùng đọc hồi hướng sau buổi ôn tập ạ. Hồi hướng ngắn sau khi nghe pháp, nguyện đem công đức này hướng về nhân thành tựu tất cả sự nghiệp và công hạnh, nắm giữ thắng pháp truyền dạy và chứng ngộ của tất cả chư Phật và Bồ Tát ba thời. Nhờ năng lực công đức này, con nguyện trong tất cả kiếp không xe lìa bốn bánh xe tối thượng thừa, thành tựu buông xả tâm bồ đề chánh kiến và hành trình trên con đường với hai giai đoạn. Dạ vâng, con kính chúc quý học viên có một buổi cuối tuần vui vẻ và an lành. Dạ, lớp chúng ta sẽ kết thúc tại đây ạ.